Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự chương 4, sự kiện kinh khủng về tội ác, nhưng trước hết là ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy qua tiếng hát Mỹ Dung.
Lòng ta đau đớn, xót xa vì con, ta nhớ thương con, tìm con khắp chốn rừng sâu heo hút. Bước ta trượt nghiêng, mắt lệ cố nhìn, ven rừng ven suối, mà sao xa vắng, bóng con bìa tâm. Tim này tan nát, nhớ con muôn phần. Rừng núi tiếng gió khu buồn sắt xe lòng qua, lời ta kêu con như lạc mất trong.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy. Và bây giờ, chúng ta khởi sự chương 4 của cuốn Bình an với Chúa, nói về sự kiện kinh khủng về tội ác. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, theo thư Roma chương 3 câu 23. Nếu Đức Chúa Trời là đấng yêu thương công chính như thế, thì tại sao lại có quá nhiều gian ác, đau thương, sầu khổ? Tất cả những hận thù ghen ghét này đến từ đâu? Tại sao chúng ta đã tạo ra những thần tượng giả dối này? Tại sao chúng ta đi đến chỗ thờ lạy những đền miếu của lòng tham, tư lợi và tranh chấp? Tại sao nhân loại đã được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời lại rơi vào tình trạng suy đồi quá sâu đậm, đến nỗi Đức Chúa Trời đã phải ban 10 giới răn và truyền bảo con người tuân giữ? Tại sao Đức Chúa Trời đã phải sai con Ngài đến cứu chúng ta? Tại sao tạo vật của Đức Chúa Trời lại đầy rẫy tham dục và gian ác? Để hiểu tình trạng này, để thấy thật rõ tại sao các nước kình chống lẫn nhau, tại sao gia đình phân rẽ, tại sao trên báo chí đầy rẫy tin tức về sự bạo hành, những hành vi điên cuồng, tàn ác, hận thù, chúng ta phải trở lại với câu chuyện Adam tại vườn Eden trong chương đầu của sách Sáng Thế Ký. Có người bảo rằng câu chuyện sáng tạo quen thuộc này chỉ là huyền thoại. Họ bảo đó là một cách giải thích đơn giản cho một câu hỏi không thể trả lời của trẻ con. Nhưng thật ra không phải như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết đích xác điều gì đã xảy ra từ đầu, và tại sao con người từ đó đã trôi thật nhanh vào con đường tự hủy. Đức Chúa Trời đã sáng tạo thế giới là một toàn thể hoàn hảo. Ngài tạo dựng một thế giới hài hòa tốt đẹp, nhưng đã bị con người ném bỏ. Một thế giới toàn hảo ngày nay chúng ta mong có lại, một thế giới tất cả chúng ta đang tìm kiếm. Trong cái thế giới toàn bích đó, Đức Chúa Trời đặt để một con người toàn bích. Sở dĩ Adam toàn hảo, vì không có điều gì Đức Chúa Trời sáng tạo lại ở dưới mức toàn hảo, và trong con người hoàn toàn này, Đức Chúa Trời đã phú ban món quà quý giá hơn hết là sự sống vĩnh hằng. Ngài cũng ban cho con người món quà tự do là quyền tự do chọn lựa. Tôi có một người bạn, tiến sĩ M.L. Scott, một nhà truyền đạo da đen danh tiếng. Ông kể rằng một người bạn của ông có cậu con đi học xa trong một trường đại học. Ngày kia trở về thăm nhà với nhiều kiến thức mới. Một buổi tối, cậu nói với cha bằng một giọng quan trọng. Thưa cha, từ ngày lên đại học, con thấy con không thể nào chịu nổi cái đức tin đơn sơ trẻ con của cha đối với Kinh Thánh nữa. Người cha ngồi đó nhìn chăm chú gương mặt con không chớp mắt. Cuối cùng ông bảo, được rồi, đó là quyền tự do của con. Cái quyền tự do ghê gớm của con. Đó chính là điều Đức Chúa Trời ban cho Adam, quyền tự do chọn lựa, quyền tự do ghê gớm của Adam. Con người đầu tiên không phải là con người sống trong hang, không phải là một loài thú gầm gừ trong rừng sâu, nỗ lực chế ngự những hiểm nguy của rừng rậm và thú hoang. Adam đã được tạo dựng là một người trưởng thành hoàn toàn với mọi khả năng của thể xác và trí tuệ, được phát triển đầy đủ và hằng ngày được tương giao với Đức Chúa Trời. Ý định của Đức Chúa Trời là để Adam làm vua, cai quản địa cầu theo ý chỉ của Ngài. Đây là địa vị Adam trong vườn, con người đầu tiên, con người toàn hảo, với món quà vô giá, món quà kinh khủng là quyền tự do. Adam có tự do hoàn toàn, tự do chọn lựa hay loại bỏ, tự do vâng theo hay chống nghịch mạng lệnh Đức Chúa Trời. Tự do làm cho mình hạnh phúc hay khốn khổ. Vì không phải chỉ do sở hữu quyền tự do mà con người thỏa nguyện. Vấn đề là cách con người đã sử dụng quyền tự do đó như thế nào sẽ quy định con người sẽ tìm được sự bình an với Chúa và với chính mình hay không. Đây là trung tâm của vấn đề. Vì đúng vào lúc được ban cho quyền tự do, con người phải đối diện với hai con đường. Tự do trở thành vô nghĩa nếu chỉ có một con đường. Tự do hàm ý lựa chọn, quyết định phương thức hành động. Tất cả chúng ta đều biết những con người chân thật, không phải do quyền tự do chọn lựa, nhưng vì họ không có những cơ hội gian dối. Tiến sĩ Melfried Gutsky từng nói, xin quý vị lớn tuổi đừng nghĩ rằng quý vị càng ngày càng tốt hơn, chỉ vì quý vị cứng hơn. Chúng ta đều biết có những người kiêu hãnh vì họ tốt, trong khi thật ra, chỉ vì họ ở trong môi trường và lối sống, giữ họ không thể sống bệ rạc được. Nếu chúng ta bình yên vô sự chỉ vì không có cám dỗ, thì không thể khoe đã chống được cám dỗ. Đức Chúa Trời không để Adam trong tình trạng bất lợi, nhưng đã cho Adam khả năng chọn lựa, đồng thời cho cả cơ hội vận dụng tự do đó. Vì Đức Chúa Trời không thể làm điều gì dưới mức toàn hảo, cho nên Ngài đã đặt để Adam trong một bối cảnh tối ưu để minh chứng ông có tùng phục Ngài hay không. Ở trong vườn, Adam hoàn toàn trong trắng, vô tội, không tì vết. Cả vũ trụ đặt trước mặt ông. Toàn thể lịch sử chưa viết của nhân loại trải dài như tấm giấy da mới nguyên trong tay Adam, chờ ông viết chương đầu tiên, chờ ông quyết định chọn con đường cho tất cả các thế hệ tương lai. Đức Chúa Trời đã hoàn tất công trình của Ngài, đã tạo dựng khu vườn trên đất với đầy đủ mọi điều cho nhu cầu của con người. Ngài đã tạo dựng con người toàn hảo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài đã phú ban cho con người linh hồn và tâm trí, cho con người đầy đủ tự do để sử dụng tâm trí, linh hồn, tùy ý. Cuối cùng, Ngài đã hành xử như một người cha khôn ngoan, chờ xem đứa con sẽ chọn lựa điều gì. Đây là bài trắc nghiệm, đây là thời điểm Adam sẽ dùng ý chí tự do để chọn con đường đúng hoặc con đường sai lầm. Adam chọn vì ông muốn chọn, chứ không phải vì chỉ có một con đường duy nhất. Adam đã chọn, tổ phụ loài người đã lãnh mọi hậu quả và cũng truyền lại cho toàn nhân loại nối tiếp theo sau. Như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt dài khắp hết thảy mọi người, theo như thư Roma chương 5 câu 18 ghi như vậy. Thánh Phaolô cũng bảo rằng, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội, cũng theo Roma chương 5 câu 12. Adam là đầu nguồn nhân loại, ông đã phun lên như một dòng suối trong vắt, được phép lựa chọn trở thành hoặc là một dòng sông tươi mát chảy qua những cánh đồng xanh màu mỡ, hay thành một dòng thác đục ngầu, xô vào bờ đá và xoáy qua những dốc núi thăm thẳm, tối tăm, đau thương, lạnh lẽo, không thể nào đem vui tươi kết quả cho vùng đất xung quanh. Người ta không được đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về tình trạng rối loạn, bi thương quá lâu của thế giới. Lỗi phạm này là của Adam. Adam đã được ban cho quyền chọn lựa, đã quyết định nghe theo lời dối trá của kẻ cám dỗ hơn là chân lý của Đức Chúa Trời. Lịch sử nhân loại từ ngày đó cho đến nay là lịch sử nỗ lực vô ích của con người, cố gắng đoạt lại địa vị đã mất do Adam sa ngã, nhưng thất bại, cho nên cũng không thể đảo ngược số phận bị rủa xả. Nhưng có thể bạn sẽ bảo rằng, như vậy là không công bình. Tại sao ngày nay chúng ta phải chịu đau khổ vì con người đầu tiên phạm tội trong thời xa xưa? Tại sao trong suốt thời gian dài sau đó, con người không thể phục hồi? Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục bị trừng phạt mỗi ngày? Suy nghĩ thông thường hôm nay là có thể cải thiện con người nếu cải tiến môi trường. Nhưng điều kỳ lạ chúng ta cần nhận thức đó là tội lỗi đầu tiên con người đã phạm là phạm trong một môi trường toàn hảo. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với câu chuyện của dòng sông. Dòng sông lạnh tăm tối đang lưu chảy dưới đáy vực. Tại sao dòng sông không tìm đường vươn lên chảy bên trên những cánh đồng ấm áp phía trên? Tại sao nó không từ bỏ chặng đường buồn thảm đó, trở thành dòng sông tràn trề hạnh phúc vui tươi như khi nó vừa khơi nguồn trên đất? Lý do đơn giản là nó bất lực và trong nó không có sức làm điều gì khác. Một khi nó đã lao mình xuống bờ dốc thẳm vào vùng tăm tối, nó không thể tự nâng lên vùng đất bên trên rực rỡ ánh mặt trời. Phương tiện để nâng dòng sông lên vẫn có đó, vẫn hiện hữu, nhưng dòng sông không hiểu phải sử dụng phương tiện đó như thế nào. Điều này nhắc tôi nhớ đến sông Hoàng Hà, nay là Trường Giang, bên Trung Hoa. Con sông này cuốn lôi bùn đất ra biển có đến hàng dặm, biến vùng nước trong xanh của đại dương thành màu vàng đục. Nó hoàn toàn không thể làm gì khác. Có một phép lạ luôn luôn sẵn sàng đưa dòng sông nhân loại ra khỏi cảnh khốn cùng để trở lại với thung lũng ấm áp bình yên, nhưng dòng sông không muốn. Nó cảm thấy mình không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hành trình khốn khổ đau thương cho đến khi lạc mất vào đại dương hủy diệt. Câu chuyện của dòng sông là câu chuyện của con người từ thời Adam, quanh co, uốn lượn, lao xuống ngày càng sâu hơn vào bóng tối kinh hoàng. Dù đã cao giọng kêu la cầu cứu, nhưng chúng ta vẫn cố tình chọn con đường lầm lạc như Adam ngày xưa. Trong nỗi thất vọng sâu xa, chúng ta quay lại chúng nghịch Đức Chúa Trời, đổ lỗi cho Ngài đã đưa chúng ta đến đường cùng. Chúng ta nghi ngờ sự khôn ngoan và sự phán xét của Ngài. Chúng ta chỉ trích lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Chúng ta quên rằng Adam là đầu của nhân loại, như tại Hoa Kỳ, Tổng thống đứng đầu chính phủ. Khi Tổng thống hành động, đó thực sự là toàn thể dân chúng Mỹ hành động qua ông. Khi Tổng thống quyết định đó là quyết định của toàn dân. Adam là cội nguồn chung cho toàn nhân loại, cũng là thủy tổ chúng ta, như chúng ta thừa hưởng các đặc tính thông minh, màu da, vóc dáng, tính tình từ ông bà, cha mẹ, thì nhân loại cũng thừa hưởng bản chất sa ngã, hư hoại từ Adam. Khi Adam khuất phục, cám dỗ và sa ngã, những thế hệ tương lai cũng sa ngã theo, vì Kinh Thánh tuyên bố thật rõ ràng rằng hậu quả tội lỗi Adam sẽ để lại trên từng hậu tự. Chúng ta đều biết quá rõ chân lý đắng cay trong những phân đoạn Kinh Thánh, như Sáng Thế Ký chương 3 câu 17 đến câu 19, mô tả thảm kịch mà hành động của Adam đã để lại cho tất cả chúng ta. Đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, chọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh trông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi có ngươi ra, vì ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về bụi đất. Còn đối với Eva, Chúa phán, ta sẽ thêm cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con, và sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Theo sách Sáng Thế Ký chương 3 câu 16. Nói cách khác, vì nguyên tội của Adam mà đất có thời chỉ sinh ra những giống cây ích dụng, thì nay sinh ra cả cây xấu lẫn cây tốt. Trước đó con người sống trong vườn, chỉ cần đưa tay ra là có thức ăn, không cần áo quần hay nơi ở. Nay phải lao động cực nhọc suốt đời để lo cho mình và gia đình. Người nữ từng là một sinh vật vô lo hơn hết, nay đầy sầu thảm, đau buồn. Cả người nam và người nữ đều ở dưới án chết, cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Cái chết có ba phương diện. Thứ nhất là chết tức khắc về phương diện thuộc linh. Phương diện thứ hai, khởi đầu của cái chết thuộc thể. Từ khi chào đời, chúng ta đã khởi sự bước vào tiến trình chết thuộc thể. Và thứ ba, cuối cùng là cái chết đời đời. Qua Adam, tội lỗi đã xâm nhập nhân loại, và từ đó đến nay, con người đã nỗ lực loại trừ tội lỗi nhưng không thành công. Cũng vì vậy, nhân loại đã hoài công tìm kiếm phương cách có thể đảo ngược số phận bị rủa xả này. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã cảnh cáo Adam trước khi phạm tội rằng, nếu ăn trái cây tri thức thì chắc sẽ chết. Kinh Thánh cũng cho biết Đức Chúa Trời truyền dặn Adam và Eva sinh sản thêm nhiều và làm đầy dãy đất. Nhưng dù đã được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, sau khi sa ngã, Adam và Eva đã sinh con cái giống như họ, theo hình ảnh họ. Hậu quả là Cain và Abel đã nhiễm căn bệnh tội lỗi, đem đến cái chết thừa hưởng từ cha mẹ và lưu truyền cho từng thế hệ kể từ ngày đó. Tất cả chúng ta đều là tội nhân do di truyền, và cho dù cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi cái quyền thừa kế đó. Chúng ta đã tìm đến đủ mọi phương cách để giành lại địa vị Adam làm mất. Chúng ta đã thử dùng giáo dục, triết học, tôn giáo, chính quyền để tháo gỡ cái ách tội lỗi và sa đọa. Chúng ta đã tìm cách hoàn tất những điều Đức Chúa Trời muốn bằng cách dùng tâm trí tội lỗi bị giới hạn, trong khi biết rằng nỗ lực này chỉ có thể đến từ nơi cao. Động cơ của chúng ta có thể tốt và những nỗ lực của chúng ta đáng khen, nhưng tất cả còn quá thấp, quá xa mục tiêu cần đạt tới. Tất cả là kiến thức, các phát minh, tất cả những tiến bộ và những kế hoạch đầy tham vọng chỉ giúp chúng ta vươn tới rất ít, để rồi ném chúng ta trở lại khởi điểm, vì chúng ta vẫn phạm những lỗi Adam đã phạm. chúng ta vẫn đang cố gắng tự làm vua bằng sức riêng, bằng quyền riêng, thay vì tuân giữ luật Chúa. Trước khi dán nhãn bất công vô lý cho Đức Chúa Trời và đổ thừa Ngài đã cho phép tội lỗi tràn vào thế gian, chúng ta cần nhìn vào tình hình kỹ lưỡng hơn. Với lòng thương xót vô biên, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến, chỉ cho chúng ta con đường ra khỏi khó khăn. Đức Chúa Trời đã đưa con Ngài đến với những cám dỗ Aram đối diện, nhưng con Đức Chúa Trời đã đắc thắng. Satan đã cám dỗ Chúa Giê-xu như nó đã cám dỗ Aram. Satan hứa dâng cho Chúa Giê-xu uy quyền và vinh quang nếu Ngài từ bỏ Đức Chúa Trời, y như những gì nó đã hứa cho Aram qua Eva.
Hôm nay dễ
tiếng hát Nguyệt Quế trong bài ca Tâm Linh đã kết thúc chương trình hôm nay. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Thank you.